Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 9 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: "Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ." Chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng kính lễ suy tôn thánh giá. Với ý nghĩa ngày lễ hôm nay, chúng ta thấy rằng mỗi người đều được treo cho một thập giá để vác trong suốt đời mình. Có người kia trên đường đời vì quá nặng, xin Chúa cắt bớt độ dài của thánh giá. Lần này qua lần khác, thập giá anh ta ngắn dần. Đến cuối hành trình, trước một vực sâu, tất cả được mời gọi hãy đặt thập giá mình để làm cầu bước qua. Mọi người đều qua khỏi vực thẳm, chỉ còn lại người kia một mình. Anh ta không thể đặt thập giá vào đó được. Thập giá của anh ta quá ngắn. Thập giá vốn là biểu tượng của khổ đau, chết chóc, giờ đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, sự sống, ơn cứu độ. Thập giá được tôn vinh bởi lẽ trên nó treo hình hài của đấng cứu thế. Thập giá được rao giảng vì nơi đó tình yêu Thiên Chúa được thể hiện rõ nét nhất. Mọi khổ đau vất vả trên đường đời của mỗi người sẽ là dấu hiệu của sự bất hạnh nếu ta không dám khám phá ra được ý nghĩa trong đó. Người Kitô hữu không phải là kẻ ưa đau khổ, nhưng được mời gọi kết hiệp những đau khổ của mình với thập giá Đức Kitô. Chỉ khi gắn đau khổ đời mình với thập giá Đức Kitô, cuộc đời chúng ta mới trở nên có ý nghĩa. Lạy Chúa Giêsu, ước gì thánh giá là ánh sáng cho đêm tăm tối. Nhờ đó, chúng con không còn coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô lý, nhưng là một dấu chỉ cho thấy chúng con đang thuộc về Ngài mãi mãi. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình và hòa hợp cho Liban. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi tất cả các tín hữu Kitô, Liban và Trung Đông dấn thân xây dựng hòa bình và hòa giải. Có lời với hàng ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 12 tháng 9 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói, các tín hữu hành hương thân mến, trong hai ngày nữa, vào giờ này, tôi đang bay đến Liban. Tôi vui mừng vì cuộc tông du này. Nó cho tôi được gặp gỡ nhiều thành phần trong xã hội Liban, các vị lãnh đạo dân sự và giáo hội, các tín hữu công giáo thuộc nhiều lễ nghi khác nhau, và các tín hữu Kitô khác, những người Hồi giáo và người Jews thuộc vùng này. Tôi cảm tạ Chúa vì sự phong phú này, một sự phong phú chỉ có thể kéo dài nếu sống trong hòa bình và hòa giải trường kỳ. Vì thế tôi nhắn nhủ mọi tín hữu Kitô Trung Đông, dù là dân bản địa hay là những người mới đến, hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải. Chúng ta cầu xin Chúa củng cố đức tin của các tín hữu Kitô Liban và Trung Đông, cho họ được tràn đầy hy vọng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì sự hiện diện của họ và khích lệ toàn thể giáo hội hãy liên đới để họ có thể tiếp tục làm chứng về Chúa Kitô trên những phần đất được chúc phúc ấy qua sự tìm kiếm hiệp thông trong hiệp nhất. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những người và các tổ chức đang giúp đỡ họ trong chiều hướng ấy bằng nhiều cách. Lịch sử Trung Đông dạy chúng ta về vai trò quan trọng và nhiều khi là vai trò hàng đầu của các cộng đoàn Kitô khác nhau trong việc đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho vùng này của thế giới được hòa bình hằng mong ước trong niềm tôn trọng những khác biệt hợp pháp. Xin Chúa chúc phúc cho Liban và Trung Đông. Xin Chúa chúc lành cho toàn thể anh chị em. Tìm giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Thường huấn linh mục giáo phận Hưng Hóa đợt 2 năm 2012. Theo chương trình của Tòa Giám mục Hưng Hóa, linh mục đoàn giáo phận tập trung hai lần trong một năm để tham dự thường huấn. Lần thứ nhất vào tháng 4, lần thứ hai vào tháng 9. Đó là nằm trong kế hoạch đào tạo trường kỳ cho các linh mục. Nhân dịp thường huấn lần này, Đức Cha Giáo Phận quy tụ các linh mục từ ngày mùng 3 đến mùng 8 tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay tổng số linh mục đoàn giáo phận là 74. Ý thức được tầm quan trọng của loan báo tin mừng cho muôn dân, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã mời cha Pio Ngô Phúc Hậu, nhà truyền giáo kỳ cựu tại Việt Nam, đến để thuyết trình và chia sẻ. Hiện nay cha Pio đã nghỉ hưu và thường trú tại tòa giám mục Hưng Hóa. Đề tài cha Pio thuyết trình là kể chuyện Đức Giêsu theo tông huấn giáo hội tại Á Châu. Nội dung đề tài là cuốn tin mừng theo Thánh Luca rút gọn một số trình thuật nói về cuộc đời Đức Giêsu qua một số bài dụ ngôn, một số phép lạ chữa bệnh, một số phép lạ trên thế giới thiên nhiên, cuộc tử nạn, phục sinh và thăng thiên của Chúa. Cuối cùng là việc Chúa Thánh Thần xuống trên giáo hội sơ khai. Tài liệu gồm 36 bài, mỗi bài đều có những ví dụ minh họa hết sức dí dỏm và hấp dẫn. Cha đã chia sẻ với linh mục đoàn rất nhiều kinh nghiệm về truyền giáo của cha trong những năm qua. Cha vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lại vừa loan báo khuôn mặt thật của Đức Giêsu cách ấn tượng. Thật là một sự hội nhập văn hóa có chiều sâu. Với tâm huyết của một nhà truyền giáo, cha mang đến cho linh mục đoàn một cái nhìn mới về việc loan báo tin mừng. Mỗi ngày cha Pio lên lớp 6 tiết mà sức khỏe của ngài vẫn tốt. Hơn nữa, các học viên vẫn muốn nghe và không thấy nhàm chán. Đây quả là cơ hội tốt để linh mục đoàn trau dồi kiến thức và phương pháp truyền giáo. Trong những ngày thường huấn, Đức cha giáo phận cũng gặp gỡ chung các linh mục để thông báo và bàn luận một số vấn đề liên quan đến công việc chung của giáo phận vào buổi tối. Hơn nữa, các ban ngành cũng báo cáo về những công việc đã làm trong 6 tháng đầu năm và định hướng cho những ngày kế tiếp. Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Gioan Maria chủ tế sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng 9, đã kết thúc tuần thường huấn đợt 2 của linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa. Với những gì kiến mức được trong tuần thường huấn này, quý cha đem về giáo xứ của mình và làm cho giáo xứ có được một luồng gió mới về truyền giáo. Tin Vatican. Phát ngôn viên tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha đến Liban với tư cách một người phụ trách một cộng đồng tôn giáo và để chuyển giao một sứ điệp cho cộng đồng vốn qua chính tá của mình phục vụ các dân tộc trong vùng. Như đã biết, chuyến tông du Liban của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 9 này như dự kiến được mọi người xem như một cử chỉ đầy dũng cảm và hy vọng. Đó là nhận định của phát ngôn viên tòa thánh, cha Federico Lombardi, trong một bài xã luận đăng trên tờ tuần báo Octava Dies của Vatican hôm thứ Bảy vừa qua. Cha Lombardi cho biết chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tới Liban, một nước có một cộng đồng công giáo đông đảo tại Trung Đông, đã được quyết định trước khi tình hình tại Syria biến thành cuộc xung đột công khai và đẫm máu. Tình hình tại Ả Rập và tại Syria khiến giáo hội càng phải dấn thân liên kết hơn nữa với cộng đồng Kitô hữu trong vùng. Theo cha Lombardi, ở đây không phải là việc đặt lại vấn đề về chuyến tông du, mà là đặt chuyến tông du vào trong một bối cảnh ở đó các vấn đề được nhận diện cách đây 2 năm khi diễn ra thường hội đồng giám mục về Trung Đông tại Roma, càng trở nên gay gắt hơn nữa. Cha Lombardi nêu lên, chẳng hạn các vấn đề về sự sống chung giữa các nhóm tôn phái và tôn giáo, về đối thoại với Hồi giáo và Do Thái giáo, việc di cư của người Kitô hữu, về tự do tôn giáo và dân chủ. Vị phát ngôn viên cũng cho biết, trong chuyến tông du, Đức Giáo Hoàng sẽ ban hành bản tông huấn, một trong những kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 10 năm 2010 về tình hình các Kitô hữu tại Trung Đông. Đây là một văn kiện có tính cách lập trình căn bản đối với đời sống và sứ vụ của giáo hội công giáo tại Trung Đông và đối với vai trò cổ vũ đối thoại và hòa bình của giáo hội. Như vậy, Đức Giáo Hoàng tới Liban không phải với tư cách một nhà lãnh đạo chính trị mà như người phụ trách một cộng đồng tôn giáo và để chuyển giao một sứ điệp cho cộng đồng vốn qua chính tá của mình phục vụ các dân tộc trong vùng. Theo cha Lombardi, bối cảnh đã rất khác so với thời diễn ra thường hội đồng, nhưng sự dấn thân của giáo hội trong vùng chỉ có thể khẩn thiết hơn và có lẽ khó khăn hơn mà thôi. Cha khẳng định, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng và các phương hướng Ngài sẽ đề ra trở nên hết sức quý giá. Người Công giáo, người Kitô hữu, cho dù chỉ chiếm thiểu số trong vùng, vẫn có thể và phải là chứng tá của hòa bình và của sự cổ vũ đối thoại, không chỉ cho các dân tộc và các nhóm tôn giáo, mà cho cả cộng đồng quốc tế. Và cho Lombardi kết luận, tại Liban, hẳn Đức Giáo Hoàng sẽ làm vang lên tiếng kêu của hy vọng và của lòng ước mong hòa bình cho tất cả vùng. Hy vọng tiếng kêu ấy sẽ được lắng nghe. Được biết, ngày thứ Bảy, 15 tháng 9, ngày thứ hai của chuyến tông du, được chính quyền Liban công bố là ngày nghỉ lễ. Khẩu hiệu của chuyến tông du như chính Đức Giáo Hoàng đã công bố hôm 9 tháng 9 vừa qua sau kinh truyền tin là Pax Vobis, bình an ở cùng anh chị em. Đức Giáo Hoàng khuyến khích cộng đồng Kitô hữu phục vụ sự đồng tâm nhất trí. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ tư của Đức Giáo Hoàng trong vùng, sau chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Thánh địa Israel, đất Palestine, Jordan và đảo Chypre, và chuyến viếng thăm thứ hai của một giáo hoàng tại Liban sau Đức John Paul đệ nhị, cũng với mục đích ban hành tông huấn năm 1997. Vào năm 1965, Đức Giáo Hoàng Paul đệ lục trên đường tới Ấn Độ đã ghé Beirut vì lý do kỹ thuật và chỉ kịp chào mừng các nhà cầm quyền tại đây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vài nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã được nghe Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, nói vài cảm nghĩ của Ngài về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe Ngài chia sẻ về đề tài này. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã định nghĩa Phi Châu như là một lá phổi lớn của nền tu đức và là một đại lục của niềm hy vọng. Nhưng mà trong nhiều khía cạnh, giáo hội tại Phi Châu vẫn còn là một giáo hội rất trẻ. Đức Hồng Y đã chia sẻ ý tưởng này như sau. Giáo hội tại Phi Châu là một giáo hội trẻ trên nhiều bình diện. Nó trẻ bởi vì đa số dân Phi Châu là người trẻ và là một nguồn lực nhân bản lớn cho đại lục này. Và nó cũng là một lý do hy vọng lớn. Ngoài ra, giáo hội tại Phi Châu trẻ bởi vì trong đại đa số các nước Phi Châu, việc loan báo tin mừng mới được thực hiện gần hai thế kỷ. Như thế, đức tin tại đại lục này đòi buộc phải được củng cố một cách thích hợp. Giáo hội tại Phi Châu trẻ, bởi vì nó đang lớn mạnh. Hồi đầu thế kỷ 20, số tín hữu Phi Châu chưa đầy 2 triệu. Vào cuối thế kỷ 20, nó đã lên tới 140 triệu. Và theo thống kê mới đây, tín hữu Công giáo Phi Châu hiện nay là 185 triệu, nghĩa là chiếm 18% tổng số dân toàn đại lục Phi Châu. Các con số này cho thấy năng động mạnh mẽ của giáo hội tại Phi Châu, một sự năng động, như Đức Thánh Cha Benedicto XVI nói, được hiện tả ra trong sự tươi mát của tiếng có đối với sự sống, trong sự tươi mát của ý thức tôn giáo và của niềm hy vọng. Phi Châu, theo lời nói của Đức Thánh Cha, là một kho dự trữ sự sống và sức sinh động cho tương lai. Nhưng phải ý thức rằng, tất cả những điều đó đòi hỏi một dấn thân thăng tiến của việc truyền giáo mới. Đức Hồng Y nói đến các lĩnh vực quan trọng trong việc đào tạo giáo dân tại Phi Châu như sau. Một trong các mục tiêu chính của Đại hội là gia tăng sức mạnh và củng cố căn tính Kitô của hàng giáo dân Công giáo Phi Châu. Chúng tôi muốn rằng đại hội này là một dụng cụ giúp các anh chị em giáo dân Phi Châu tái khám phá ra vẻ đẹp ơn gọi của họ và sứ mệnh của họ trong giáo hội và giữa lòng thế giới. Và điều này có nghĩa là tái khám phá ra tầm quan trọng của bí tích thánh tẩy, là bí tích từ đó nảy sinh ra toàn cuộc sống và sứ mệnh của một Kitô hữu. Đào tạo các giáo dân trưởng thành không gì khác hơn là giúp họ sống thực tại của bí tích rửa tội một cách sâu xa cho đến cùng. Thánh Leo cả nói, hỡi tín hữu Kitô, hãy nhận biết phẩm giá của mình, nghĩa là phẩm giá là người đã được rửa tội của mình. Ngoài ra, đó là đào tạo, khích lệ các giáo dân gặp gỡ đích thật với Chúa Kitô trong cuộc sống, một cuộc gặp gỡ nền tảng đối với mỗi Kitô hữu, như Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khẳng định. Vào ban đầu của việc là Kitô hữu, không có một sự quyết định luân lý đạo đức hay một ý tưởng lớn, nhưng là việc gặp gỡ một biến cố, một người, trao ban cho cuộc sống một chân trời mới, và với nó là một hướng đi định đoạt. Sau cùng, củng cố vững mạnh căn tính giáo dân cũng bao gồm việc tái khám phá ra tầm quan trọng và vẻ đẹp của tính cách đời của ơn gọi giáo dân. Nó hệ tại chỗ biến đổi thế giới theo tinh thần Tin Mừng. Vì thế, các giáo dân Công giáo phải là những người thăng tiến công lý, hòa giải và hòa bình trong đại lục Phi Châu, là các đại sứ của Chúa Kitô cả trong cuộc sống công cộng, cả trong thế giới chính trị, là một môi trường đặc biệt đòi hỏi bên Phi Châu. Đức Hồng Y cũng chia sẻ ý nghĩa của năm đức tin bên Phi Châu và âm hưởng của nó mà người ta hy vọng nó có thể có đối với xã hội Phi Châu như sau. Năm đức tin nhắc cho chúng ta nhớ rằng đức tin là điều nền tảng đối với toàn cuộc sống Kitô. Đức Thánh Cha Benedicto XVI cảnh cáo khi nói rằng nhiều khi chúng ta vất vả lo lắng cho các hậu quả xã hội, văn hóa và chính trị của đức tin bằng cách giả thiết rằng đức tin có đó, nhưng rất tiếc, theo Đức Thánh Cha, nó đang ngày càng ít thực tế cả bên Phi Châu nữa. Như vậy, trong việc đào tạo giáo dân cần phải khởi hành từ điểm nòng cốt, nghĩa là từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Cần phải khởi hành từ đức tin, từ đó phát xuất ra tầm quan trọng của sách giáo lý giáo hội Công giáo. Nó phải trở thành bản đường của mỗi tín hữu giáo dân Công giáo. Sự dốt nát đức tin là một nguy hiểm lớn đối với các tín hữu Công giáo, không phải chỉ bên Phi Châu mà thôi. Vì thế, đại hội của chúng tôi đề nghị gióng lên lời kêu mời các giáo dân Công giáo để họ hiểu biết đức tin, vẻ đẹp và cái hữu lý của nó. Đức Hồng Y đã nói đến các phong trào của giáo hội có tầm quan trọng như thế nào trong bối cảnh xã hội và tinh thần của các quốc gia bên Phi Châu như sau. Ngoài gia đình ra, các giáo xứ là nơi chính yếu đào tạo các giáo dân. Tuy nhiên, trong thời đại chúng ta ngày nay, giáo xứ cần được trợ giúp trong nhiệm vụ này bởi một mạng lưới rộng rãi gồm các cộng đoàn nhỏ. Bên Phi Châu, người ta trao ban tầm quan trọng cho các cộng đoàn Kitô cơ bản. Chúng nắm giữ một vai trò đào tạo có ý nghĩa. Tuy nhiên, chắc chắn là cần đánh giá việc quy tụ mới của các tín hữu giáo dân, hoa trái của cộng đồng chung Vatican đệ nhị, được diễn tả ra trong các đặc sủng mới, từ đó nảy sinh ra các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Và đây cũng là một lý do hy vọng lớn cho giáo hội Phi Châu. Chừng phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã thấy nơi các phong trào và các cộng đoàn mới, các thực tại có năng động truyền giáo lớn. Đây là một ơn Thiên Chúa ban cho việc truyền giáo mới. Và Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khích lệ các chủ chăn tới gặp gỡ các thực tại này với tình yêu thương lớn lao. Hàng ngũ giáo dân rất là to lớn, bao gồm các người nam nữ, giới trẻ và người trưởng thành, cả bên Phi Châu nữa. Nhờ các đặc sủng mới này mà đã khám phá ra niềm vui của đức tin cũng như vẻ đẹp hấp dẫn là tín hữu Kitô. Cuối cùng, Đức Hồng Y chia sẻ về các khoa trái của các đại hội giáo dân mà Hội đồng Tòa Thánh đã tổ chức tại các đại lục khác như bên Á Châu như sau. Việc tổ chức các đại hội giáo dân Công giáo ở cấp đại lục hay vùng miền từ nhiều năm nay đã trở thành một sinh hoạt nổi bật của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Bên Phi Châu, các đại hội tương tự đã được tổ chức hồi năm 1971 và 1982. Cách đây 2 năm, chúng tôi đã tổ chức một đại hội giáo dân Công giáo tại Á Châu, bên Seoul, thủ đô Nam Hàn. Các tham dự viên đại hội đã sống một kinh nghiệm về giáo hội như mầu nhiệm của sự hiệp thông truyền giáo. Giáo dân, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hiệp nhất bởi cùng một tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội, và sẵn sàng loan báo tin mừng trong thế giới chung quanh. Mỗi đại hội là một hạt giống nhằm thức tỉnh nơi các tín hữu giáo dân Công giáo ý thức ơn gọi và sứ mệnh nhận lãnh, đặc biệt tại những nơi trong đó Kitô hữu là một thiểu số. Các đại hội này vốn thức tỉnh lòng can đảm của một chứng tá Kitô công khai và có sức thuyết phục trao bàn lý lẽ của niềm hy vọng mà mỗi Kitô hữu mang trong chính mình. Các đại hội này muốn nói với các tín hữu giáo dân rằng, anh chị em không lẻ loi, anh chị em không bị bỏ rơi, anh chị em là phần của đại gia đình các môn đệ của Chúa Kitô, có chiều kích toàn cầu là giáo hội Công giáo. Tôi tin rằng đó là các kết quả chính nảy sinh từ các đại hội đã được tổ chức cho tới nay, và tôi cầu mong rằng chúng cũng là khoa trái trong đại hội giáo dân Công giáo tại Cameroon. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Đức Hồng Y Stanislaw Trinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, về Đại hội Giáo dân Công giáo Liên Phi Châu. Bài viết chúng tôi trích lại của Linh Tiến Khải từ Đài Phát thanh Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mỹ Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống là một chuỗi những chọn lựa, quyết định và hành động có tính cách luân lý. Dựa vào đâu để chúng ta trả lời cho câu hỏi tôi phải làm gì? Đây là đề tài của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này. Cuộc sống được dệt bằng rất nhiều chọn lựa có tính cách luân lý mà chúng ta phải làm, từ trong phòng the cho đến những lĩnh vực rộng lớn và công cộng như chính trị, kinh tế, chiến tranh, vân vân. Chúng ta không ngừng phải chọn lựa, quyết định và hành động. Trong mỗi tình huống của cuộc sống, mỗi người chúng ta đều tự hỏi, tôi phải làm gì? Và dựa vào một số tiêu chuẩn nào đó để trả lời cho câu hỏi ấy. Trong giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai, quân đội Nga đã tiến dần lên phía Tây để cùng với quân đội đồng minh giải cứu Âu Châu. Một toán binh sĩ Nga đã tình cờ gặp một phụ nữ người Đức đang đi tìm thức ăn cho con. Do bất đồng ngôn ngữ, người đàn bà đã bị áp giải về một trại tù bên Ukraine. Chồng bà cũng bị bắt làm tù binh, và giam giữ trong một trại của quân đội đồng minh. Một thời gian sau, ông được trả tự do và trở về Berlin. Gặp lại con cái, nhưng người đàn ông không thể biết được vợ mình đang ở đâu. Đối với ông, vắng người vợ là thiếu tất cả mọi sự. Còn đối với hai đứa con trai của ông, mất mẹ là mất tất cả. Trong khi đó, tại Ukraine, người đàn bà cũng biết được tin tức của chồng con. Bà nôn nóng trở về với gia đình. Nhưng luật trại chỉ cho phép bà ra đi khi có đủ một trong hai lý do. Một là mắc một chứng bệnh mà trong trại không có đủ điều kiện chữa trị. Hai là có mang. Đêm nằm vắt tay trên trán để trả lời cho câu hỏi, tôi phải làm gì để được về với chồng con? Cuối cùng người đàn bà đã đi đến một quyết định. Bà sẽ tìm một người lính nào đó để giúp bà có mang. Sau khi đã thực hiện ý định, người đàn bà xin giấy chứng nhận có mang và nhờ đó được trả tự do để lên đường trở về đoàn tụ với chồng con của bà ở Berlin. Chồng và hai con trai của bà đã mở rộng cánh tay để đón nhận bà, ngay cả khi bà thuật lại cho họ nghe tất cả những gì bà đã quyết định làm để được tự do. Khi đứa trẻ chào đời, cả nhà đều hân hoan đón nhận nó. Sau khi đã đem đứa bé đến nhà thờ rửa tội, người đàn bà đã vào gặp riêng vị mục sư và hỏi xem việc làm của bà có đúng không. Trong truyện ngắn có tựa đề Lựa chọn, đăng trong tập truyện Về Bắc, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1996, tác giả Lập Phương cũng kể lại một câu chuyện thương tâm tương tự. Người chồng bị kết án chung thân và bị giam tại trại cải tạo Bản Mía vì tội gọi là cầm đầu giáo dân Công giáo Bùi Chu phát diệm chống phá cách mạng. Người vợ một năm không biết bao nhiêu lần phải lặn lội đi thăm chồng. Trong một lần gặp gỡ với viên trưởng trại, người đàn bà hứa sẽ làm tất cả mọi sự, miễn là chồng bà được tha. Và trước lời đề nghị khiếm nhã của viên trưởng trại, người phụ nữ đành thất tiếc với chồng, với hy vọng chồng mình được tha. Khi người đàn ông về đến nhà, vợ ông không còn nữa, mà chỉ còn lại một đứa bé không phải con của mình, mà là kết tinh của một giọt máu hy sinh. Nhờ đó ông được trả tự do. Cả hai trường hợp trên đây là điển hình của những chọn lựa lắm khi rất đau thương mà nhiều người phải làm. Nó tượng trưng cho câu hỏi cơ bản mà mỗi người chúng ta đều tự nêu lên khi bị đặt vào một tình huống tương tự. Tôi phải làm gì? Lắm khi chúng ta không tìm được câu trả lời. Nhưng bất cứ ai còn có ý thức luân lý đều không tránh khỏi câu hỏi ấy. Chúng ta không những tự đặt ra cho mình câu hỏi ấy, mà khi đứng trước hoàn cảnh của người khác, chúng ta cũng không tránh khỏi những câu hỏi như một việc làm như thế có đúng không? Một số người sẽ bảo rằng hai người phụ nữ trên đây đã phải làm những gì cần làm vì lợi ích của gia đình. Những người khác thì lại cho rằng họ đã thất tín với chồng mình. Nhiều người khác lại cảm thấy rằng phán đoán về hành động của người khác và đưa ra một kết luận trong một hoàn cảnh tương tự không phải là chuyện dễ dàng. Hoàn cảnh của hai người đàn bà trên đây gợi lên nhiều thực tế khi phải làm một quyết định luân lý. Tương quan của họ với người chồng và gia đình, sự cam kết thủy chung của họ, ý nghĩa của quan hệ tình dục, lợi ích của gia đình, vân vân. Bị đặt vào một hoàn cảnh tương tự và phải trả lời với câu hỏi tôi phải làm gì, hẳn chúng ta cũng phải cân nhắc và làm quyết định. Có thể có nhiều câu trả lời được gợi lên như hãy làm những gì có ích lợi cho nhiều người nhất. Hãy làm vì yêu thương, hãy làm những gì mình thấy là tốt. Để trả lời cho câu hỏi tôi phải làm gì, các tín hữu Kitô dựa vào những tiêu chuẩn khách quan, chứ không chỉ nguyên tình cảm và thiện ý của mình. Ngoài ra, hành động của chúng ta cũng hình thành từ ách của con người chúng ta. Do đó xét cho cùng, điều chúng ta phải làm cắm rễ sâu trong chính điều chúng ta phải là. Bởi vì hành động của chúng ta hình thành con người của chúng ta và ảnh hưởng đến ngay cả những người xung quanh chúng ta. Cho nên, giữa luân lý và cuộc sống có một mối dây liên kết mật thiết. Kinh nghiệm dạy chúng ta rõ ràng rằng, có những hành động phá hủy nhân tính của chúng ta. Chẳng hạn, hành động sát nhân không những cướp đi mạng sống của một người khác, mà còn hạ giảm nhân cách của kẻ sát nhân. Những hành động khác như tình yêu thương và sự cảm thông, trái lại, xây dựng nhân cách của chúng ta. Tôi phải làm gì? Là câu hỏi cụ thể và đầu tiên mà chúng ta tự đặt ra khi đứng trước một hoàn cảnh cụ thể cần chọn lựa và quyết định. Nhưng đó chưa phải là câu hỏi quan trọng nhất. Còn có một câu hỏi cơ bản hơn và quan trọng hơn đằng sau câu hỏi đầu tiên ấy. Câu hỏi nền tảng này là, tôi phải là ai? Chỉ khi nào chúng ta thấy được thế nào là sống cho ra người, chúng ta mới xác định được một hành động phá hủy hay nâng cao nhân tính của chúng ta. Tôi là ai? Tôi phải là ai? Đâu là ý nghĩa của cuộc sống con người? Đó mới thực sự là những câu hỏi cần đặt ra khi phải làm một chọn lựa và quyết định về mặt luân lý. Về ý nghĩa của cuộc sống, có nhiều bộ môn hiểu biết như tâm lý học, nhân học, xã hội học và triết lý cố gắng mang lại cho chúng ta một câu trả lời. Tất cả những cách suy nghĩ và những lối sống mới được các phương tiện truyền thông cổ võ cũng là những câu trả lời về ý nghĩa của cuộc sống ấy. Nhưng các tín hữu Kitô biết rằng, đối với họ, chỉ có mặc khải của Thiên Chúa mới có thể giúp họ hiểu được một cách đúng đắn ý nghĩa của cuộc sống mà thôi. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục quảng diễn trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Không ai có thể phủ nhận rằng nền văn minh hiện nay của nhân loại ở nhiều mức độ khác nhau đều chịu ảnh hưởng của Kitô giáo. Đó là khẳng định của chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong một chuyến về thăm quê hương Ba Lan khi ngài nói: mãi mãi nhân loại không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Vào thời Trung Cổ, nhiều người chủ trương rằng đức tin và lý trí là hai nguồn hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau, do đó không mâu thuẫn nhau, cũng không đồng hóa với nhau, và nhất là không thể trợ giúp nhau. Thánh Thomas Aquino bác bỏ chủ trương gì nguyên ấy. Chúng ta có thể tóm tắt những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino như sau. Trước hết, Thánh Thomas khẳng định rằng đức tin và triết lý là hai hình thức hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau. Thật thế, triết lý chỉ chấp nhận một chân lý dựa trên sự hiển nhiên nội tại của chân lý ấy. Trong khi đó, đức tin đón nhận một chân lý dựa trên uy tín của Thiên Chúa là đấng mặc khải. Ngay cả khi triết lý bàn đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì sự hiểu biết của triết lý cũng khác biệt với đức tin. Thánh Thomas viết như sau: sự hiểu biết của triết lý đắc thủ được xuyên qua tạo vật. Chính tạo vật dẫn đưa đến sự hiểu biết Thiên Chúa như hậu quả dẫn đến nguyên nhân. Điểm thứ hai trong học thuyết của Thánh Thomas là đức tin và triết lý không hề mâu thuẫn với nhau, bởi vì cội nguồn của cả hai chính là Thiên Chúa. Do đó, chân lý triết học không bao giờ xung đột với chân lý mặc khải. Khi có mâu thuẫn, thì đó là dấu hiệu không có chân lý, mà chỉ là những kết luận sai lầm hoặc không cần thiết. Giữa đức tin và triết lý, không những không có xung đột, mà còn có thể có sự tương hợp, bởi vì theo Thánh Thomas, giữa những sự mà con người có thể biết bằng lý trí tự nhiên, có những tương đồng thông thương với nhau qua trung gian của đức tin. Triết lý chứa đựng một vài tương đồng với những chân lý thuộc về đức tin. Do đó, nếu trong các triết thuyết mà có chứa đựng những điều nghịch với đức tin, thì điều đó không do chính triết lý mà do sự lạm dụng triết lý vì sự yếu đuối của lý trí con người mà thôi. Điểm thứ ba trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino: đức tin là điều tối cần, bởi vì duy chỉ nhờ triết lý, con người không thể nào đạt được một sự hiểu biết có thể cứu thoát nó. Thánh Thomas Aquino viết như sau: để được cứu rỗi, ngoài những hiểu biết triết học, con người cần phải có một giáo thuyết, một sự hiểu biết bắt nguồn từ mặc khải của Thiên Chúa. Trước hết, bởi vì con người hướng về Thiên Chúa như một cứu cánh vượt quá khả năng lý trí của con người. Nhưng, ngay cả khi dùng lý trí để bàn về những gì có liên quan đến Thiên Chúa, con người cũng phải cần có mặc khải của Thiên Chúa, bởi vì một sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa cũng chỉ có thể là kết quả của không biết bao nhiêu nhọc công kiếm tìm và lầm lẫn. Tuy nhiên, sự cứu rỗi của con người lại tùy thuộc vào sự hiểu biết Thiên Chúa. Do đó, phương thế phù hợp và chắc chắn nhất để con người được cứu rỗi chính là được Thiên Chúa dạy dỗ bằng chính mặc khải của Ngài. Điểm nổi bật khác trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino là đức tin cần thiết để định hướng cho triết lý. Tự sức mình, lý trí có thể biết những chân lý thuộc trật tự tự nhiên, nhưng nó hoàn toàn bất lực để có thể đi sâu vào những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng kể từ lúc đức tin chỉ cho lý trí biết chân lý ở đâu, thì triết gia có thể định hướng được những tìm kiếm của mình. Việc làm của triết gia là làm sáng tỏ những gì mình đã biết qua đức tin. Như vậy, Thánh Thomas Aquino khẳng định rằng triết lý, tức những hiểu biết tự nhiên của con người, là đầy tớ phục vụ cho đức tin. Triết lý minh chứng những tiền đề của đức tin, triết lý minh họa những chân lý của đức tin, và triết lý đẩy lui những chống phá nghịch lại đức tin. Học thuyết trên đây của Thánh Thomas Aquino đã thực sự mở ra một khúc quanh trong lịch sử giáo hội. Những thành kiến trước kia đối với sự hiểu biết của con người nói chung và triết lý Hy Lạp nói riêng đã được đánh đổ. Giáo hội không còn là một tường thành khép kín chống lại bước tiến của nhân loại, mà đã tự nhận là chiếc nôi ấp ủ và chuyên chở những hiểu biết và tiến bộ của con người. Sự kiện lịch sử mà không ai có thể chối cãi được, đó là vai trò khám phá của các dòng tu thời Trung Cổ. Các thành phố mọc lên xung quanh các dòng tu. Nhiều khám phá và ứng dụng khoa học là công đầu của nhiều tu sĩ. Tư tưởng làm nền cho nền văn minh của Tây Phương là triết lý của Platon và Aristotle, đều đã được các dòng tu sưu tầm, sao chép và quảng bá. Nhưng cũng chính nhờ những phạm trù của nền triết lý đó mà những chân lý mặc khải được minh họa và quảng bá rộng rãi trong thế giới Tây Phương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngày nào con đứng dưới chân khổ giá buồn, nguyện cầu ăn năn, con thắp lên lời kinh. Lời kinh dạt dào, lời kinh chen lẫn tin yêu, bao nhiêu yêu đương răng ngập lối. Người tình con đó chết treo khổ giá buồn, thầm rằng đời sẽ hết bao khổ đau, thầm rằng tình yêu ngọt ngào, thầm rằng tình mến dâng cao, thắp lên bao yêu thương. Dù đời khinh chế, dù người bội bạc vô ơn, mà người đã chết vì yêu. Một mình đơn côi lạc loài, một mình đau thương, chọn tình chết vì người yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gia đình kia có cô con gái 18 cái xương xanh, được cha mẹ hết sức nuông chiều vì là đứa con một hiếm hoi. Mặc dầu nhà nghèo, hai ông bà cố gắng kiếm tiền nuôi sống và cung cấp cho con ăn mặc để lên mặt, lên mày với chị em. Cô ta đòi cha mẹ phải sắm cho cô một tượng thánh giá bằng vàng đeo vào cổ để làm đồ trang sức cho hợp thời trai. Vì được quá nuông chiều nên cô làm phách lối, hơi bị trái ý một tí là cô la hét, chửi bới, không biết nể lời ai cả. Cổ cô đeo thánh giá thật đấy, nhưng không bao giờ cô nghĩ tới thánh giá để làm một vài việc hy sinh hãm mình để theo gương Chúa Giêsu. Ngày nọ, người cha nói với cô rằng: Con ơi, nhiều ngày cha vác những bao than nặng nề trên vai, trèo lên những ngôi nhà cao 5-6 tầng. Vai cha tê cứng, và cha tự nhớ đến Chúa Giêsu cũng chịu khốn khổ trên vai vì cây thánh giá quá nặng mà người phải mang vác. Cha liền dâng lên cho Chúa những sự cực khổ của cha để xin con cái cha được theo Chúa giữ đạo cho sốt sắng. Này con, có phải mang thánh giá vàng vào cổ là đủ đâu? Có phải đó là trọn lời Chúa đã khuyên rằng, hãy vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa chăng? Đến đây,
cô con gái mới sực tỉnh về thái độ vô ý thức của mình và hiểu lời khuyên bảo của người cha. Từ đó, cô đã sửa đổi được cuộc sống. Cô bán tượng thánh giá vàng đi, phân phát cho kẻ khó và chỉ đeo tượng thánh giá thường thôi, không phải đeo để trang hoàng, nhưng đeo để nhắc nhở cô luôn biết rằng vác thánh giá Chúa hàng ngày bằng cách chấp nhận cuộc sống với bao hy sinh, bao khổ đau và nhẫn nhục chịu đựng mọi trái ý hàng ngày, cố ý kết hợp vào sự thương khó của Chúa trong việc cứu rỗi các linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như cô gái trong câu chuyện, việc đeo thánh giá như một vật trang sức cũng là một sở thích được nhiều người lựa chọn. Vì thế mới có thánh giá làm bằng vàng, bằng bạc hay bằng những chất liệu quý hiếm. Người ta đeo thánh giá một cách trân trọng ở trên ngực, nhưng không phải vì muốn suy tôn ý nghĩa thánh giá, mà chỉ vì muốn bản thân mình được tăng giá trị bởi giá trị vật chất của cây thánh giá mà mình đang sở hữu. Thật ra, cây thánh giá dù làm bằng chất liệu gì đi nữa, thì tụi nó cũng không mang một giá trị hay một ý nghĩa nào cả nếu nó không là phương tiện giúp chúng ta ngày đêm kính nhớ Chúa Giêsu, đấng đã treo mình chịu chết trên cây thánh giá để cứu chuộc chúng ta và đem lại cho linh hồn chúng ta một đời sống sung mãn. Vì thế, chúng ta đeo thánh giá trước ngực là để luôn ghi tạc vào lòng, vào trí não, bổn phận của chúng ta đối với Chúa, để nhắc nhớ chúng ta gắng sống xứng đáng sao cho người được vui lòng, để đền đáp lại một phần nào các ơn thiên mà Chúa đã ban cho chúng ta. Lời khuyên của người cha rất chí lý khi nói với con cái rằng, này con, có phải mang thánh giá vàng vào cổ là đủ đâu? Có phải đó là trọn lời Chúa đã khuyên rằng, hãy vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa chăng? Theo Chúa là phải vác thánh giá. Thánh giá nói lên sự từ bỏ. Lời Chúa Giêsu cũng đã khẳng định rằng, ai không vác thập giá mình mà theo ta, kẻ đó không xứng đáng là môn đệ ta. Chúng ta hãy dùng cây thánh giá để được sức mạnh can đảm mà chịu đựng, mà chấp nhận cảnh sống hiện tại với bao hy sinh đau khổ. Một ít khổ đau, bất hạnh, thử thách đều có thể là một thánh giá. Khi nói rằng ai không vác thập giá là không xứng đáng làm môn đệ của ta, Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta có một hành động quyết liệt và dứt khoát hơn. Tuy nhiên, Thánh Phaolô đã an ủi chúng ta rất nhiều khi có lời rằng, nếu ta đã chết với Đức Kitô, ta tin tưởng cũng sẽ được cùng sống với Người. Lạy Chúa, chúng con xưng tụng và ngợi khen thánh giá, vì Chúa đã dùng cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Xin cho chúng con thật sự có lòng yêu mến thánh giá Chúa, tìm thấy sự khôn ngoan trong thánh giá và nhất là hiểu rõ giá trị đích thực của cây thánh giá. Và xin cho chúng con cũng biết rằng, cách suy tôn thánh giá làm đẹp lòng Ngài nhất đó là hãy vác thánh giá của Ngài hàng ngày một cách vui vẻ qua việc bằng lòng chấp nhận những thánh ý của Ngài, cùng chấp nhận những bất toàn của các anh chị em đang sống chung quanh chúng con. Amen.
Ngày nào con ngắm bóng cây khổ ra buồn, lệ trào hoen mi, con khóc thương đời con. Nhớ nhìn cây thập từ đời xưa loan máu yêu thương, con nghe tâm tư con bừng sáng. Ngày nào con ngắm tâm thân tường chùa buồn mà tình buồn dâng, con đã xa tình cha. Vì ngài hằng thương thật nhiều, tình ngài còn đó yêu ta, chết thay cho tội đời. Dù đời khinh chế, dù người bội bạc vô ơn, mà người đã chết vì yêu. Một mình đơn côi lạc loài, một mình đau thương trọn tình, chết vì người yêu. Một mình đơn côi lạc loài, một mình đau thương trọn tình, chết vì người yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.